بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Thì trước tiên gửi chào Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cho tất cả bà con mình đang có mặt lắng nghe trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban barakat và rahmat và cái sự điềm tĩnh và hồng phúc của Ngài đến cho tất cả bà con chúng ta ở đây. Thì cảm ơn Allah ta'ala đã cho chúng ta cuộc hội ngộ trở lại đây. Thì đêm nay sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của chúng ta về tìm hiểu quyển sách Arba'in Nawawi về 40 cái hadith của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hôm nay cái hadith thứ 7. Thì cái hadith này nó như sau: An-Nabi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radiyallahu anhu An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qal Ad-Dinun Nasiha Qulna liman ya Rasulullah Qala لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Thì cái hadith này do một vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam ông ta thuật lại. Ông ta là cha của Ruqayyah. Ruqayyah này là tên của một người con gái của ông ta. Thì cái thói quen của người Ả Rập nó là như vậy. Thì ví dụ cách gọi tôn trọng của người ta đó là họ không gọi trực tiếp vào cái tên của cái người đó, mà thường là họ lấy cái tên của người con họ gọi, hoặc là lấy tên của người cha người đó họ gọi để thể hiện sự tôn trọng người đó. Thì ví dụ như là họ muốn lấy cái tên của người con của người đó gọi, thì ví dụ người con đó, con của người đó là người con lớn của người đó là tên Abdullah chẳng hạn, thì họ sẽ gọi là Abu. Abu nghĩa là cha, Abu Abdullah tức là cha của Abdullah, ám chỉ về cái người đó. Hoặc là gọi về tên cha của cái người đó, ví dụ như là người cha tên là Muhammad thì gọi là Ibnu. Ibnu nghĩa là con, Ibnu Muhammad tức là con của ông Muhammad. Thì đó là sự gọi của người Ả Rập đó là như vậy. Thì cái ông vị sahaba này là cha của Ruqayyah, tên của người con gái. Nhưng mà đa số người Ả Rập á là họ gọi tên người con trai, ít có gọi tên người con gái. Nhưng chắc có lẽ người vị sahaba này là ông ta không có con trai nên thì mới được gọi người con gái như thế này. Hay là cũng có thể là người Ả Rập họ thích gọi vì không gọi đến tên, không gọi đến tên của người con nào hết, mà họ gọi đến tên của động vật. Cũng giống như cái ông Abu Hurairah. Hurairah có nghĩa là con mèo con. Tại vì ông ta là một người rất thích mèo, ngay từ nhỏ ông ta thích chơi với mèo rồi. Thì ông ta luôn luôn bên cạnh chơi những con mèo con nhỏ nhỏ. Thì mẹ của ông ta mới gọi cha của những con mèo con. Thì từ đó ông ta có cái biệt danh là Abu Hurairah. Thì chúng ta nghe hadith rất là nhiều Abu Hurairah. Thì ông ta là người ghi là hadith rất là nhiều, là người ghi hadith nhiều nhất trong tất cả sahabat của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì ông này là được tên là Tamim bin Aus Ad-Dari, một dòng họ Aus, một dòng họ của Medina, một dòng họ rất là gì, rất nổi tiếng. Thì ông ta mới nói Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói rằng, Nabi ngồi chung với tập thể sahaba, thì Nabi sallam mới nói Ad-dinu an-nasiha, tôn giáo là một sự khuyên bảo lẫn nhau. Thì Nabi sallam nói như thế thì Nabi ngừng. Thì một sahaba mới hỏi tiếp chứ, thưa Rasul của Allah, khuyên bảo vì ai, vì cái gì để mà khuyên bảo, tức chúng ta khuyên bảo như thế nào, vì mục đích gì chúng ta khuyên bảo, lấy cái gì để chúng ta khuyên bảo nhau. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới trả lời cho các câu hỏi đó. Thì Nabi sallam mới nói khuyên bảo vì Allah, vì kinh sách của Ngài tức vì thiên kinh Quran, vì Rasul của Ngài tức vì Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, và vì a'immatin muslimin, và vì những người lãnh đạo, những người lê mẹ của những người muslimin, và amatihim là vì tất cả mọi người Muslimin nói chung. Cái hadith này do Imam Muslim ghi lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích từ phần và từng phần một, như thế nào gọi là tôn giáo, là sự khuyên bảo. Hay như thế nào gọi là khuyên bảo gì Allah? Như thế nào gọi là khuyên bảo gì kinh sách của Allah Subhanahu wa Ta'ala? Như thế nào gọi là khuyên bảo gì Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Như thế nào gọi là khuyên bảo những người ulama, những người lãnh đạo của người Muslimin? Hay như thế nào khuyên bảo những người chung cho tất cả những người Muslimin chúng ta? Thì trước tiên, cái tôn giáo Islam là một tôn giáo khuyên bảo lẫn nhau. Thì trên Islam chúng ta là một tôn giáo hoàn mỹ và tốt đẹp mà Allah Ta'ala ban cho. Islam tôn giáo luôn khuyên bảo mọi người với nhau, không phân biệt người đó là người như thế nào, người đó là người có đẳng cấp, hay là người đó là một người thường dân, hay là người đó là một người cái địa tức là thấp của xã hội, hay là người đó là một người rất là giàu, hay là người đó là người rất là nghèo, không phân biệt. Mà Islam là một tôn giáo luôn khuyên bảo mọi người đến với cái tốt đẹp và nhắc nhở họ làm những cái việc thiện, nhắc nhở họ làm những cái gì mà bắt buộc họ phải làm đối với đấng thượng đế Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giống như những người Sahaba hay là những như Nabi Sallam chúng ta làm tấm gương, khi họ người gặp bất cứ một điều gì trái tay ra mắt là người gì ra lệnh mọi người phải gì dừng nó, hay là gặp mọi người nào làm những điều đúng đắn thì Nabi tuyên dương và Nabi khen ngợi và khích lệ những người khác làm theo. Thì đó là một tôn giáo Islam chúng ta là như thế. Tại vì Islam tôn giáo anh em của nhau, tất cả những người theo Islam là anh em của nhau, không phân biệt người đó là người da màu hay là người da trắng, người đó giàu hay nghèo. Mà nếu là người Muslim, người nào nói câu Shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, họ là anh em của nhau. Giống như Allah Ta'ala phán innaman mu'minun ikhwa, những người có đức tin là anh em của nhau. Thì khi đã là anh em của nhau rồi thì chúng ta luôn muốn cho những người anh em mình đạt những gì tốt đẹp. Có bao giờ chúng ta gặp người anh em mình rơi vào tình trạng xấu mà chúng ta lại yên lặng không? Không bao giờ. Mà chúng ta là người muốn họ tốt giống như chúng ta đang hưởng. Chúng ta muốn họ là những người hiểu giống như chúng ta đã hiểu. Chúng ta là muốn họ là những người muốn đi vào thiên đàng thì chúng ta cũng muốn những người khác đi vào thiên đàng cùng với chúng ta. Islam không phải là tôn giáo yên lặng dưới gì? Dưới sự sai quấy. Islam không giờ yên lặng nhìn thấy người ta làm sai, không giờ yên lặng nhắm mắt làm ngơ khiến người ta làm những gì đó không đúng. Bởi vì Nabi Sallam mới nói rằng là gì? Cộng đồng của ta không bao giờ thống nhất làm một vấn đề gì đó sai. Bởi vì cái sự thống nhất đó, tức là ijma của người Muslimin, khi mà đã thống nhất thì đó là đúng. Không bao giờ thống nhất nhau làm cái chuyện sai quấy. Thì gần đây chúng ta sẽ nghe có một câu chuyện chứng minh cho cái câu nói này của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì Islam tôn giáo như thế là khuyên bảo mọi người đến với nhau, đến với những gì tốt đẹp, đến những gì mà mặc hoàn mỹ nhất của cái tôn giáo. Thì cái chữ Ad-Din, cái chữ Din trong tiếng Ả Rập á, nó gồm có hai ý nghĩa. Tức là chữ Din theo có nghĩa là việc làm. Chứ chúng ta làm những gì chúng ta làm á, giống như Ibadat, làm Salah, Zakat, Sadaqah hay là làm Hajj, thì đó gọi là Din, là gì? Sự hành đạo. Còn cái nghĩa thứ hai của chữ Din nữa có nghĩa là cái phần thưởng. Phần thưởng mà vì sau này Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ ban cho chúng ta. Giống như trong Quran Allah Ta'ala phán Maliki Yawmiddin, đức vua của ngài gì phán xử. Thì cái sự Din trong cái chữ Din trong cái câu Yawmiddin của câu Maliki Yawmiddin có nghĩa là gì? Đức vua có ngài phán xử để phân xét việc làm tốt xấu của con người để mà ban thưởng cho nó. Và cái chữ Din thứ hai mang ý nghĩa là các việc làm và hành đạo Ibadat, giống như Allah Ta'ala phán trong câu kinh Waraditu lakumul Islam Dina. Cái chữ Din trong cái câu kinh này có nghĩa là cái làm Ibadat và cái việc làm chúng ta phải làm hàng ngày. Đó là đó là Zakat, đó là Siman, đó là Salah. Đó là gì? Làm Ibadat vì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và cái chữ tôn giáo Ad-Din là suy hát, có nghĩa là chúng ta khuyên bảo nhau, mà không phải khuyên bảo một cách là gì để lấy tâm, khuyên bảo nhau để lấy tiếng hay khuyên bảo nhau lấy cái gì đó, mà chúng ta khuyên bảo nhau vì Allah Subhanahu wa Ta'ala, một sự ikhlas, thành tâm khuyên bảo mọi người. Tại vì mỗi người chúng ta sau này sẽ đối diện dưới Allah Subhanahu wa Ta'ala và mọi người sẽ trách móc chúng ta nếu chúng ta không khuyên bảo họ. Thí dụ, một người nào đó đi ngang một nhóm người hay là đi ngang một người nào đó thấy họ đang làm tội lỗi, đang uống rượu đi, hay đang làm những gì mà tội lỗi trong Islam cấm, thì người này biết rằng cái đó là haram. Và cái người kia họ vô tình hay là cố ý họ gì đó, họ không gì họ vẫn làm, thì cái người này nói kệ nó, nó làm mặc kệ nó, tao thì không làm thì đi. Thì khi vào ngày sau đối diện do Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì cái người mà đang làm điều haram sẽ nắm cổ áo cái người này nói rằng gì, tại sao anh không chịu nhắc tôi ở trên trần gian khi tôi khi anh thấy tôi làm sai? Tại vì chúng ta gặp họ làm sao mà chúng ta yên lặng thì chúng ta sẽ gì, sẽ bị họ gì trách móc và đòi gì, đòi lại chúng ta tại sao không chịu gì khuyên bảo họ. Còn nếu như chúng ta khuyên bảo họ nhưng họ không nghe lời thì chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chúng ta sẽ có câu trả lời: tôi đã khuyên anh rồi nhưng anh không đồng nghe, anh đã không nghe và anh không làm theo. Thì cái sự khuyên bảo đó trong Islam chúng ta là cái sự khuyên bảo thật lòng vì Allah Subhanahu wa Ta'ala, chứ không phải khuyên bảo vì một mục đích nào hết, mà chỉ vì Allah Subhanahu wa Ta'ala chúng ta khuyên bảo nhau. Bởi vì mỗi người chúng ta sẽ đối diện với những gì chúng ta sẽ không khuyên bảo vào ngày sau. Giống như trong một cái câu chuyện mà Allah Ta'ala kể trong thiền kinh Quran, là có một nhóm người do Thái giáo, nó sống bên bờ biển. Và Allah Ta'ala đã cấm những người do Thái giáo không cho phép họ săn bắn vào ngày thứ bảy. Nhưng và ngày thứ bảy lại là ngày mà Allah Ta'ala thử thách họ rất là cao, rất là lớn. Đó là những ngày thường á, thì số lượng cá nó không tập trung lại nhiều. Nhưng ngày thứ bảy mà cái ngày mà Allah Ta'ala cấm không cho họ săn bắt, thì cái ngày đó lại là ngày cá nhiều nhất. Nhiều đến nỗi mà cá nó nổi lên trên mặt nước và nó gì nheo lên mặt nước, chứ gì tựa giống như là ngày hội của cá. Thì làm cho những người mà cái niềm tin họ yếu, bất tương vào Allah Ta'ala, thì họ lại muốn đánh bắt những cái số cá đó. Nhưng mà ngày thứ bảy là ngày cấm, thì họ không dám trực tiếp vào ngày thứ bảy, nhưng họ tìm cách. Họ tìm cách để họ đạt được số cá đó. Thì ngày thứ sáu họ đem lợp họ đặt xuống gì, xuống sông. Ngày thứ bảy họ không đụng chạm đến với ngày chủ nhật, họ sẽ giở lợp đem về. Thì chúng ta thấy họ vẫn không đánh bắt cá vào ngày thứ bảy, nhưng mà họ vẫn đạt được cái số cá của ngày thứ bảy. Thì họ làm dùng cái mưu kế để mà họ đạt được. Thì những người khác á, họ mới đến nói với bạn với nhau, họ bàn với nhau để gì, chúng ta hãy cùng nhau đến khuyên bảo anh em mình, những người đó đã làm như thế đó là tội lỗi với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì lúc này có nhóm người, họ chia làm hai nhóm người. Một nhóm người nói rằng là gì, mặc kệ họ, đó là quyền của họ, làm sao làm, chúng ta không làm được rồi. Và nhóm người khác thì lại nói không, chúng ta phải đi nói, tại vì khi chúng ta nói rồi thì chúng ta sẽ hết nhiệm vụ đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, cho dù họ không nghe chúng ta cũng phải nói. Và cái hành động những người đó đã nói, thì chúng ta thấy rằng Allah Ta'ala dạy chúng ta rằng là gì, khi gặp những chuyện khó khăn, những chuyện gì mà trái ngược với Islam, chúng ta cần phải nói với họ, cho dù chúng ta gì có cái gì không có lòng tin, khi chúng ta nói họ sẽ làm theo, thì chúng ta vẫn buộc phải nói. Đó là nhiệm vụ của những người gặp những gì gai mắt trái tai trong Islam chúng ta. Giống như Nabi Sallam nói hadith: Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Ai trong các ngươi gặp những điều haram, những điều sai quấy, thì hãy thay đổi bằng tay của nó, như có khả năng. Thay đổi bằng tay này, như chúng ta là những người trong gia đình, mà những chuyện đó xảy ra trong gia đình chúng ta có quyền thay đổi nó. Thì chúng ta phải thay đổi bằng tay chúng ta. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِي لِسَانِ. Còn nếu không khả năng dùng bằng tay thay đổi nó, thì hãy dùng lời nói để mà nói chuyện. Giống như chúng ta đi ra ngoài đường gặp những người khác họ làm gì những điều haram, mà chúng ta không thể dùng tay chúng ta gì dẹp bỏ nó, thì chúng ta dùng lời khuyên, chúng ta khuyên bảo họ bỏ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِي قَلْبِ. Còn nếu không có khả năng dùng lời nói để mà nói chuyện nữa, thì chúng ta ghét bỏ cái điều đó, không đến gần nó, không đếm xỉa đến nó. فَذَلِكَ أَطْعَفُ إِيمَانِ. Và cái việc mà ghét bỏ trong lòng mà không nói ra lời, không hành động được, đó là cái niềm tin rất là yếu đối với người Muslim. Bởi vì cái tôn giáo Islam, tôn giáo An-Nasiha là cái sự khuyên bảo lẫn nhau, khuyên bảo mọi người đến với sự tốt đẹp, khuyên bảo mọi người bỏ đi những gì mà haram. Bởi vì Allah Ta'ala khen ngợi cộng đồng Muslim như chúng ta: Wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Các ngươi là cộng đồng tốt đẹp nhất. Tại sao Allah Ta'ala khen ngợi cộng đồng chúng ta là cộng đồng tốt đẹp nhất? Tốt đẹp nhất đây là tốt đẹp nhất tất cả những cộng đồng mà Allah Ta'ala tạo hóa từ trước cho đến ngày tận thế. Cộng đồng Muslimin chúng ta là cộng đồng tốt đẹp nhất. Tại sao? Vì những mục đích sau đây chúng ta nghe, chúng ta tốt đẹp vì những mục đích như thế này mà Allah Ta'ala khen. Ta'muruna bil ma'ruf. Tại vì các ngươi gì khuyên bảo mọi người nhau làm điều tốt đẹp, vì Allah Subhanahu wa Ta'ala khuyên bảo nhau làm tốt đẹp. Wa tanhauna 'anil munkar. Và các ngươi cấm mọi người làm điều haram, cấm mọi người làm điều xấu, cấm mọi người làm điều sai bậy. wa tu'minuna billah, và các ngươi luôn tin tưởng vào Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là lời khen của đấng thượng đế Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Islam là một cộng đồng rất là tốt đẹp, và một cộng đồng rất là toàn mỹ, và một tôn giáo gì đầy đủ tất cả mọi điều trong đó. Bởi vì Nabi Sallam ad-din nasiha, một câu nói chỉ có hai từ nhưng ý nghĩa nó rất là rộng và rất là bao la. Và Sahaba khi nghe nói như thế thì sao mà hỏi cho thưa Rasul của Allah, khuyên bảo gì ai? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì bây giờ chúng ta sẽ ra phân tích như thế nào gọi là khuyên bảo gì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì khuyên bảo gì Allah ta'ala nó gồm có hai điều. Thứ nhất là chúng ta khuyên bảo thật là ikhlas vì Allah subhanahu wa ta'ala, tức lấy Allah ta'ala chúng ta khuyên bảo, mà chúng ta chỉ vì Ngài chúng ta khuyên bảo thôi, không vì cái tư lợi hay gì cái mục đích nào của trần gian. Và thứ hai là chúng ta chấp nhận hài lòng về cái quyền năng của Allah ta'ala, về quyền năng tạo hóa, hay là về cái sự tôn thờ của Ngài, hay là các tính cách tốt đẹp cao quý của Ngài, chúng ta hài lòng chấp nhận hết. Có như thế chúng ta mới là người khuyên bảo vì Allah subhanahu wa ta'ala. Đối với người nào làm vì mục đích tư lợi nào đó, hay là không chấp nhận về một cái điều khoản nào trong các điều khoản về cái đại danh hay là cái quyền lực của Allah hay là sự tôn thờ của Allah ta'ala, thì người đó vẫn chưa khuyên bảo vì Allah subhanahu wa ta'ala. Thì thứ hai, chúng ta khuyên bảo nhau vì kinh sách của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì khuyên bảo nhau vì kinh sách của Allah như thế nào gọi là khuyên bảo vì Quran. Thì nó gồm những điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta bảo vệ Quran chúng ta, tránh khỏi sự hư hao mất mát, tránh khỏi những cái dèm pha, tránh khỏi những cái thay đổi của những kẻ bất tương Allah subhanahu wa ta'ala. Thí dụ quyển kinh Quran chúng ta là nó gồm quyển kinh chúng ta đã nhìn thấy. Mà một người nào đó cố ý sửa một từ hay hai từ nào đó trong đó, mà chúng ta biết đó là người đó vừa sửa, thì chúng ta phải mạnh dạn đứng lên, mạnh dạn đứng ra vì chỉ điểm nó rằng gì, như thế là sai, như thế là không được, như thế là gì, haram. Thì cho dù cái người đó là ai, không bởi phân biệt người đó là ai, hay là một người nào đó đem đi Quran chúng ta, đem đi chà đạp, hay đem Quran chúng ta để một nơi không sạch sẽ, thì chúng ta cần phải đứng ra mà lấy nó lại, đứng ra bên vực nó và đứng ra gì thu nó lại, và gì báo cho mọi người biết việc làm hành động đó là không gì không đúng. Và cái điều thứ hai trong cái việc khuyên bảo nhau gì kinh sách của Allah Ta'ala là chúng ta tin tưởng hết những gì mà Allah Ta'ala nói trong Quran. Những gì Allah Ta'ala phán trong Quran chúng ta phải tin một cách thật lòng, không chút nghi ngờ, không chút ngờ vực. Nếu một người nào còn nghi ngờ những gì trong thiên kinh Quran nữa, người đó không phải là người Muslim. Tại vì Allah Ta'ala phán trong thiên kinh Quran là trong nó không bao giờ có sự nghi ngờ trong đó. Cho dù các ngươi có bỏ cuộc đời ra tìm kiếm, hay là tất cả người các ngươi tập trung lại để mà tìm kiếm cái điểm yếu, cái điểm lỗi, cái điểm sai trong Quran, thì các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Giống như chúng ta đã nghe cái sự thử thách của Allah Ta'ala ở những cái hai lần gì kể trước. Thì nếu người nào còn có sự nghi ngờ, còn có sự lưỡng lự, còn sự phân vân trong Quran nữa, thì người đó vẫn chưa phải là người Muslim đối với Allah subhanahu wa ta'ala về kinh sách của Ngài. Và thứ ba, chúng ta cần phải thi hành hết tất cả những cái điều lệ và cái điều luật và những cái quy tắc và những cái mệnh lệnh trong thiên kinh Quran. Và thứ tư, chúng ta cần phải tránh xa hết những cái gì mà Allah Ta'ala cấm trong thiên kinh Quran. Không được phép đắn đo suy nghĩ. Thì Sahaba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng, điển hình như ông Abdullah bin Abbas, ông ta nói, chúng tôi học thiên kinh Quran, mỗi một lần học chỉ có mỗi 10 câu thôi. Mỗi một lần chỉ được dạy được có 10 câu thôi. Nhưng chúng tôi học 10 câu đó, sau khi thuộc lòng rồi, chúng tôi sẽ làm hết những gì trong đó sai bảo. Sau đó chúng tôi mới tiếp tục học thêm 10 câu khác. Thì chúng ta thấy 10 câu kinh họ học xong, họ dừng lại đó. Và bắt đầu họ trở về nhà học thuộc lòng. Khi thuộc lòng rành rẽ hết, và họ suy nghĩ và tìm hiểu ý nghĩa của nó hết hoàn toàn, và sau đó họ mới thi hành những gì trong đó ra lệnh. Trong đó ra lệnh như thế nào, họ làm giống vậy, hay đó cấm điều gì, họ tránh xa điều đó. Sau khi hết xong xuôi, họ mới tiếp tục học thêm 10 câu mới nữa. Thì đó là gì? Cách mà chúng ta học trao dồi Quran này, đó là cách để chúng ta gì? Làm theo thiên kinh Quran của chúng ta. Và điều thứ năm là trong Quran á, nó gồm có những điều mà Allah Ta'ala phán một cách rành rạch, rành mạch, chúng ta tin đó. Và những gì mà Allah Ta'ala không phán rành mạch, chúng ta cũng phải tin đó. Tại vì cái sự không rành mạch đó không phải là do gì Allah Ta'ala phán không rõ, mà sự không rành mạch đó là do kiến thức chúng ta yếu, không thể tiếp thu được nó. Tại vì Quran nó được phán xuống một cách chung chung, và để phân tích cho cái vấn đề đó thì cần phải tìm hiểu đến hadith của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bổ sung vào nó. Thì chúng ta không rõ nó, chúng ta cũng phải tin nó đó là sự thật vì Allah Ta'ala phán xuống. Hay chúng ta rõ nó thì cũng chấp nhận và gì đó là Quran, và chúng ta phải chấp nhận dù rõ hay là gì không rõ. Và thứ sáu, chúng ta phải tin rằng, chúng ta phải tin rằng Quran là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala được ban cho đại thiên thần Jibril mang xuống cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và dạy cho Nabi Muhammad sallam. Đó là lời phán của Allah chứ không phải là tạo vật của Allah, cũng giống như có một số lời đã nói. Thì người nào mà còn nói, hay là người nào mà còn tin, hay là người nào còn suy nghĩ Quran không phải là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala mà nó là một cái vật khác, thì người đó chẳng phải là người Muslim. Thì nhân đây có một câu chuyện liên quan đến Quran là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala hay là Quran là tạo vật của Allah Ta'ala. Có một câu chuyện về cái sự thử thách Imam Ahmad bin Hanbal, một sự thử thách rất là khắc nghiệt đối với ông ta, mà chắc có lẽ mọi người đã từng nghe trong những cái lần thuyết giảng, trong những cái băng audio trước. Thì cái câu chuyện này cũng chứng minh rằng một điều là cái hadith Nabi nói hồi nãy là cộng đồng của ta không bao giờ thống nhất với nhau làm điều bậy. Khi mà cái điều đó là haram hay nó sai trái thì cộng đồng của ta sẽ không bao giờ thống nhất làm điều đó, mà sẽ có người làm khác trái ngược nó. Và có người sẽ đứng lên gì chỉ điểm, chỉ người gì đứng lên gì đối chọi với nó cho dù họ có một mình. Thì chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện này. Thì cái thời của Abu Bakr làm Khalifa, đến thời của Umar làm Khalifa, tất cả đều bình an và tất cả đều làm theo Quran và theo Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nhưng cho đến khi Umar qua đời, thì Nabi Sallam đã nói Umar là cánh cửa che chắn những gì fitna, những gì lộn xộn phía sau đó. Đến khi Umar chết thì cánh cửa đó sập, làm cho những việc tai nạn, những thử thách nó sẽ lan tràn khắp nơi. Và đến sau khi Umar chết, và sự thật nó như vậy, mọi chuyện nó trở nên rối tung hơn, là mọi chuyện nó trở nên gì gối bời hơn. Tới cả thời Khalifa Uthman và Khalifa Ali, mọi chuyện xảy ra gì rất là hỗn loạn. Kể cả ông Uthman đã bị mọi người ám sát chết, và Ali cũng bị mọi người ám sát chết. Trong khi họ là Khalifa, họ là Khulafa Rashidin mà Nabi Sallam đã bình chọn họ và đã lựa chọn họ. Nhưng vẫn xảy ra những cái fitna, những thử thách đó. Thì cho đến cái thời gọi là thời Ma'mun, ông này là một người rất là thông minh. Ông ta là một người thông minh, là một người giỏi hùng biện. Thì ông ta đã bị những người Mu'tazila nó thiêu dệt và nó làm cho ông ta có những suy nghĩ khác về giáo lý Islam. Và họ du nhập những cái học thức mới từ bên nước Hy Lạp đi vào cái nước Ả Rập, thì làm cho ông ta tin những người Mu'tazila này nói Quran là tạo vật của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thay vì trước kia nói Quran là lời phán của Allah, thì bây giờ họ đã nói rằng Quran là tạo vật của Allah Subhanahu wa Ta'ala, do Allah tạo ra, giống như Allah đã tạo ra trời đất, tạo ra con người, tạo ra tất cả vạn vật, thì Quran Allah do Allah tạo ra. Thì Ma'mun này ra lệnh cho tất cả ulama phải nói theo cái lời lẽ đó. Ai mà cãi lại, ai mà chống đối, tức là không vô nói theo, thì nó sẽ cắt đứt bổng lộc của người đó. Còn nếu còn không chịu nói nữa thì nó sẽ đánh đập và hành hạ và nhốt người đó cho đến khi nào chấp nhận và đồng ý nói. Và nó đi ra ngoài sa trường đánh với Hy Lạp. Thì tất cả ulama đều nói theo lời nó, chấp nhận nói rằng Quran là tạo vật của Allah Ta'ala. Chỉ có hai ulama, chỉ có hai người duy nhất không cho đồng ý nói, đó là Imam Ahmad bin Hanbal, và Imam thứ hai đó là Muhammad bin Nuh. hai người này không đồng ý, nói theo Quran là tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala, thì vị imam mấy cái gì thủ lãnh Ma'mun này mới ra lệnh cho mọi người khiêng ông ta, bắt ông ta chối, đem hai người này lên trên con ngựa, đem đi ra ngoài sa trường để mà cho nó trừng trị ngoài sa trường. Thì trên đường đi gần đến nơi thì hai vị imam này mới cầu xin Allah ta'ala đừng cho gặp vị thủ lãnh đó. Thì Allah ta'ala đã chấp nhận và đã cho vị Ma'mun này chết trước khi đến. Thì sau khi Ma'mun chết thì con ông ta lên làm thủ lãnh, đó là Mu'tasim. Thì Mu'tasim này là người thừa kế cha mình, thì cái tánh tình và cái bản khí giống hệt như cha mình, vẫn ngang tàn và hống hách và vẫn nói Quran là tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ra lệnh cho mọi người khiêng cái gì, dắt bắt hai người Imam Ahmad bin Hanbal với Muhammad bin Nuh trở về Baghdad, mà ngày nay gọi là Baghdad của Iraq á. Thì trên đường quay trở về thì Imam Muhammad bin Nuh ông ta là bệnh nặng và qua đời. Nhưng trước khi ông ta qua đời, ông ta mới nói: này Ahmad, bây giờ chỉ còn mỗi tôi với anh là hai người đồng ý nói Quran là lời phán của Allah ta'ala. Thì nay tôi không còn sống trên đời này được bao lâu nữa hết, nhưng tôi có một lời trăn trối và nói với anh là anh hãy kiên nhẫn và anh hãy cho dù hoàn cảnh như thế nào anh cũng phải gán trụ lấy và nói lấy Quran là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Còn bằng không thì không còn ai sẽ nói Quran là lời phán của Allah nữa. Thì ông imam Muhammad bin Nuh chết, thì ông imam Ahmad bin Hanbal hành lễ salat và chôn ông ta. Thì khi về đến Baghdad, cái vị thủ lãnh Mu'tasim này đã giam ông imam Ahmad bin Hanbal trong tù 30 tháng, hơn 2 năm rưỡi. Thì chúng ta thấy thời gian giam rất là dài. Sau đó nó đem ra để mà nó biện luận, để mà nó đấu tranh trước tất cả mọi người, tập trung mọi người đến rất là đông, và nó nói: này imam Ahmad, ông nói sao về Quran? Thì imam Ahmad mới nói Quran là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Ai dám khẳng định rằng Quran không phải là lời phán của Allah ta'ala, người đó là kafir. Thì những tên nịnh bợ giống như ông Abdurrahman bin Ishaq, là một người tay mặt tay trái kề cận với thủ lãnh, mới nói: này thủ lãnh Ahmad, nó nói ông là kafir, nó nói chúng mình là như người kafir. Thì vị thủ lãnh nghe rất là giận, thì mới đến đi nói. Nó nói: này Imam Ahmad, chẳng lẽ ông không bao giờ nói chuyện ngoại trừ ông kêu Quran, lấy Quran và ông lấy Hadith, ông lấy Quran nói chuyện hả? Thì ông Imam Ahmad mới nói: vậy thưa thủ lãnh, vậy thủ lãnh hãy đưa ra cho tôi một cái bằng chứng chứng minh rằng được phép làm theo những gì ngoài Quran, làm theo ngoài Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, đưa ra bằng chứng cho tôi. Thì không có bằng chứng. Vậy mà cái gì thủ lãnh mình nó mới nói nhỏ ông ta, nói: bây giờ này Ahmad, bây giờ chỉ cần ông nói thôi, ông nói rằng là gì Quran là tạo vật của Allah đi, rồi chính tôi sẽ cởi trói cho ông. Thì Imam Ahmad mới nói: này thủ lãnh hãy đưa cho tôi một cái bằng chứng chứng minh trong Quran đi rằng Quran là lời pha là tạo vật của Allah đi, tôi sẽ nói theo. Thì vị thủ lãnh rất là tức giận. Thì cái cuộc đấu tranh với nhau và đấu tranh mà cãi nhau bằng một ngày không có kết quả về tốt đẹp. Thì nhớ ông ta lại qua ngày thứ hai, ngày thứ ba thì kết quả cũng giống vậy, nhưng mà Ahmad vẫn khăng khăng khẳng định rằng Quran là lời phán của Allah ta'ala. Thì đến ngày thứ ba thì vị thủ lãnh này có vẻ như mềm lòng, không muốn đôi co nữa. Nhưng những người nịnh bợ thì nó lại nói: này thủ lãnh, chẳng lẽ ông lại bỏ qua cái chuyện này dễ dàng vậy sao? Chẳng lẽ là ông để cho Muhammad nó chiến thắng tới hai vị thủ lãnh làm sao? Cha ông về đến ông đã chiến thắng rồi đó. Thì vị thủ lãnh này nghe rất là nóng và đã lệnh gì? Phải đánh đó. Cho đến khi nào nói, ép đến khi nào nó nói. Thì nó lệnh cho đem đến tất cả những người nào rất có sức lực, lính của nó đem những người cơ bắp rất là sức mạnh mẽ, đem mà Muhammad chối vô cây. Và nó là lệnh mỗi một người lính đánh hai roi, và đánh thiệt là mạnh. Người nào mà đánh nhẹ sẽ chặt tay người đó. Thì lính nó đã đứng tập trung để mà đánh mỗi một người bằng roi. Nhưng mà roi chúng ta biết không phải là những cái roi đơn giản, mà roi mà quất ngựa. Dù mà roi nó roi mà quất ngựa ngoài sa trường, nãy mà đánh roi mà dài, mà tôi thấy nó quấn dài rồi nó quất. Mỗi một người quất hai roi như thế. thì nó đã đánh ông Imam Ahmad hơn 30 gôi, 32 hay 33 gôi gì đó, thì làm cho Imam Ahmad ngất xỉu, không chịu đựng được nổi đó mà ngất xỉu. Thì nó sợ rằng thì dẫn đến cái chết, thì nó ra lệnh cho mọi người khiêng Imam Ahmad này về nhà. Thì bác sĩ đó đã về là gì, đã cắt thịt và lóc thịt đi những cái phần thịt thúi mà do những cái gôi đánh lên người của Imam Ahmad. Thì chúng ta thấy cái sự thử thách của Imam Ahmad rất là gì, rất là lớn, nhưng ông ta vẫn khăng khăng không đồng ý. Nói Quran là tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng khi ông ta tỉnh lại thì ông ta vẫn sẵn sàng là gì, sẵn lòng tha thứ cho những người làm chuyện tội lỗi gì. Bịch tá đó, ông ta mới nói wal ya'fu wal yasfahu, thôi hãy tha thứ và lượng thứ cho họ đi, ta bỏ hết cho họ, ta không nhận bất cứ một người nào trong họ. Thì chúng ta thấy một vị imam, ông ta giận đây không phải là giận những người đó, không phải giận vị thủ lãnh, mà ông ta giận những người Mu'tazila, những người mà đã gì thiêu dệt, làm cho vị thủ lãnh nói theo Quran là tạo vật của Allah. Những kẻ đó mới là những kẻ đáng giận, chứ vị imam gì, vị thủ lãnh không gì, không đáng để mà cho ông ta giận. Thì ông ta đã bỏ hết những gì mà vị imam đó, vị thủ lãnh Khalifa đã làm cho ông ta. Nhưng ông ta thì đã bị Mu'tasim vì khu thủ lãnh này cấm ông ta, không cho phép ông ta giảng bài. Và đến khi ông ta chết, con của ông ta nữa, tên là Wasik, nó lên nó còn ác hơn ông ta nữa. Nó còn mạnh hơn người cha và ông nội nữa, nó gì, nó cấm, nó không cho ông ta ở cùng gì cái quê hương của nó luôn. Trục xuất ông ta rồi khỏi xứ. Nhưng nó gì không sống được bao lâu thì chết. Đến khi một người sau lên nữa, được gọi là một Mutawakkil, thì cái người này là người yêu thương Sunnah và làm theo Sunnah, thì mới rước Imam Ahmad trở về nhà và mới ra lệnh cho tất cả mọi người không được phép nói Quran là tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala, mà nói lại Quran là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Và từ đó Imam Ahmad được cơ hội giảng thuyết cho lại và được cơ hội giảng bài học cho lại. Thì chúng ta thấy Quran không phải là tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala, mà Quran nó chính là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Và các câu chuyện đó đã chứng minh rằng và đã khẳng định rằng cái lời nói của Nabi Sallam là đúng, là cộng đồng của ta không bao giờ thống nhất với nhau làm chuyện tội lỗi. Thì chúng ta thấy hết trơn rồi, chỉ còn mỗi có hai người thôi, và chỉ còn mỗi một mình ông ta thôi, ông ta vẫn cương quyết bám trụ lấy Quran là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Và cái thứ hai, cái điều thứ ba là khuyên bảo nhau về Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Thì khuyên bảo nhau về Rasul sallallahu alaihi wa sallam nó có một số điều sau đây. Thứ nhất đó là chúng ta làm theo Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Giống như Allah ta'ala phán trong thiên kinh Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Quả thật trong các ngươi có một tấm gương rất là cao quý, rất là đẹp. Đó là Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam của Allah subhanahu wa ta'ala. Đối cho những ai có hy vọng trở về trình diện Allah ta'ala, trở về trình diện vào ngày sau, và những người luôn tụng niệm Allah subhanahu wa ta'ala thật nhiều. Thì đó là cái điều đầu tiên chúng ta phải làm theo Nabi là tấm gương chúng ta. Nabi làm sao chúng ta thể làm như vậy? Thì đó gọi là khuyên bảo nhau về Rasul sallallahu alaihi wasallam. Và thứ hai, chúng ta tin hết iman vào những gì mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, đó là thật, không nghi ngờ, không lưỡng lự, không gì, không đắn đo. Cho dù Nabi nói chuyện tương lai hay chuyện quá khứ hay chuyện hiện tại hay chuyện gì, không thể gì, chúng ta không thể nào chấp nhận được trong cái đầu óc chúng ta phải tin đó là sự thật. Tại vì những gì Nabi nói không phải là Nabi tự suy nghĩ, Nabi nói ra ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Những gì Muhammad nó nói không phải là do nó bị đặt mà nói, mà những gì nó nói là do gì sự mặc khải của Allah subhanahu wa ta'ala ban cho nó nói. Thì Nabi không nói bằng cái sự suy nghĩ của mình, mà Nabi nói bằng cái sự mặc khải của Allah subhanahu wa ta'ala. Và thứ ba, chúng ta tin tưởng, chúng ta làm theo những gì Nabi sallallahu alaihi wa sallam ra lệnh. Và thứ về điều kế tiếp, chúng ta tránh xa những gì Nabi sallallahu alaihi wa sallam cấm. Và chúng ta thì điều kế tiếp nữa là chúng ta chỉ tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala theo khuôn khổ Nabi sallallahu alaihi wasallam đã chỉ dạy. Và điều thứ bảy là chúng ta tin tưởng vào những gì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, giống như những gì trong Quran đó. Những gì hadith nói chính là trong Quran đó. Tại vì có một số người á, có một số người họ gì nói rằng á, chúng tôi chỉ làm theo Quran thôi, không làm theo gì hadith của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì cái hadith như thế nào và Quran như thế nào? Thì Quran Allah Ta'ala mặc khải xuống một cách rất là chung, còn hadith là để giải thích những gì trong Quran Allah Ta'ala nói không rõ. Thí dụ Allah Ta'ala phát trong thiên kinh Quran wa aqimus salah, và các ngươi hãy đứng hành lễ salah. Thì Nabi Allah Ta'ala không nói tiếp hành lễ salah như thế nào, buổi sáng hay buổi chiều hay buổi trưa hay buổi tối, và mỗi cách hành lễ salah đứng thế nào, ngồi thế nào và đọc những gì trong đó, Allah Ta'ala không nói. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới dùng hadith, mới dùng lời nói của mình và dùng hành động của mình để phân tích cho cái lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala đó. Thì cái hadith nó là giải thích cho Quran, hay là Allah Ta'ala phán trong thiên kinh Quran ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam, này hỡi những người có đức tin, ta đã bắt buộc các ngươi hãy nhịn chay. Allah Ta'ala nín, không có nói tiếp nhịn chay như thế nào. Allah Ta'ala không phán nhịn chay vào buổi sáng, nhịn chay buổi chiều, hay là chốt lúc nhịn chay phải cấm cái gì, chốt nhịn chay phải làm cái gì, trước khi nhịn chay phải ăn cái gì, hay là gì xả chay thế nào. Allah Ta'ala không nói như thế, mà Allah chỉ nói là gì, ta bắt buộc các ngươi hãy nhịn chay hỡi những người có đức tin. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới dùng cái lời của mình, dùng cái hadith của mình, dùng lời lẽ của mình, dùng hành động của mình để phân tích cho cái lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì lệnh hadith chính là lệnh của Quran. Những gì Nabi nói chính là Quran nói. Những gì Nabi sallam bảo đó chính là gì Allah Subhanahu wa ta'ala bảo, giống như Allah ta'ala phát ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tuân lệnh Allah, các ngươi hãy tuân lệnh Rasul. Cái chữ tuân lệnh ở đây Allah ta'ala lặp lại tới hai lần. Tuân lệnh, những gì Allah ta'ala phán các ngươi trong Quran hãy tuân lệnh đó, và những gì Nabi Muhammad sallam các ngươi bảo các ngươi hãy tuân lệnh. Và Allah ta'ala phán ở chương khác nữa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, và ai tuân lệnh rồi, ai tuân lệnh Rasul thì người đó đã tuân lệnh Allah Subhanahu wa ta'ala. Người nào tuân lệnh Rasul thì người đó tuân lệnh Allah, còn người nào không tuân lệnh Rasul thì người đó đã bất tuân Allah Subhanahu wa ta'ala. Và Allah ta'ala phán ở chương khác nữa wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, khi Rasul sallallahu alaihi wasallam cho các ngươi điều gì đó thì các ngươi hãy lấy nó đi, và khi các gì và khi Rasul cấm các ngươi điều gì thì các ngươi hãy tránh xa nó. Thì đó là ba câu kinh chứng minh rằng là gì, chúng ta phải làm theo Rasul sallallahu alaihi wasallam, không lưỡng lự, không chần chừ, không bất cứ điều gì hết về gì lệnh của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và thứ tám là chúng ta gì bảo vệ và chúng ta giúp đỡ Nabi sallam, giúp đỡ Nabi khi còn sống chúng ta sát cánh và bảo vệ Nabi, còn khi Nabi mất giống như ngày hôm nay chúng ta sẽ gì giúp đỡ Nabi bằng cách chúng ta tuyên truyền và chúng ta vận động, chúng ta làm cho mọi người biết đến sunnah của Nabi sallam, tức là tuyên truyền và về cái sunnah của Nabi, những gì chúng ta có thể gì có thể nói, giống như Nabi sallam nói gì balighu anni walau aya, các ngươi hãy thay ta mà truyền đạt đến mọi người cho dù chỉ có là một câu kinh. Thì chúng ta tiếp tục, đó là cái phần chúng ta khuyên bảo nhau về những gì imam của gì Islam. Thì những gì imam của Islam nó được chia làm hai loại. Thứ nhất á, là những gì ulama, những gì biết về kiến thức Islam, và thứ hai là những gì lãnh đạo của Islam, cả hai được gọi là imam hết. Thì những người imam về tinh thần và những người imam về thể xác. Về tinh thần là những người ulama, những người truyền dạy chúng ta về kiến thức Islam, những người mà có kiến thức về Islam. Thì chúng ta khuyên bảo họ như thế nào? Khuyên bảo họ thế nào? Thứ nhất, nếu như là về tình thương á, chúng ta phải thương họ. Chúng ta phải gì bảo vệ danh dự của họ. Chúng ta phải gì đứng ra tranh cãi và đấu tranh những người nào nói xấu về họ. Hay là khi chúng ta nghe những gì sai về họ đó, thì chúng ta cần phải bên vực họ. Thí dụ, có một số người khi họ nghe về một vị imam hay một vị alim nào đó nổi tiếng mà họ làm sai đi, nhưng mà vẫn chưa xác định được cái tin tức đó là sự thật hay là không sự thật, thì họ vội vã lan truyền cái việc là cái tin tức đó cho tất cả mọi người, mà họ không chịu đi xác nhận coi cái đó là thật hay là gì, thật hay là giả. Hay là có số người xử sự một cách rất là gì không đúng, thì khi biết được cái lời nói đó từ cái lời đồn, là do cái vị alim đó nói, thì họ liền mắng chửi một cách xối xả vào cái người đó, hay là họ liền gì nói những lời lẽ xúc phạm đến người đó, trong khi họ chỉ không chịu xác minh coi cái lời lẽ đó đúng hay là sai. Thì đó là những gì không đúng, mà chúng ta phải khuyên bảo và thương yêu những người đó. Nếu như gì có những lời lòm không đúng về họ thì chúng ta cần phải xác minh. Nếu như sự thật là như thế, chúng ta cũng đừng nên quá nóng giận mà chúng ta gì mắng chửi họ, mà chúng ta hay dùng những lời lẽ nào đó hay hơn để chúng ta khuyên bảo họ. Đó là chúng ta khuyên bảo gì họ. Hay là chi chúng ta gặp họ làm những gì sai trái, chúng ta đừng bao giờ nói, ơ, ông đó, ông ai lầm hơn tôi, ông tốt hơn tôi, ông giỏi hơn tôi, ông hiểu biết hơn tôi mà, ông làm sai kệ ông đi. Chúng ta đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy, mà chúng ta cần phải khuyên bảo họ, tại vì là con người, ai cũng có sự sai trong đó hết. Ai cũng có một phút nông nổi hết, ai cũng có một chút lơ gì lơ là, ai cũng có một chút gì sai sót hết. Thì đã là con người thì có sai sót, thì có lơ là, rồi có gì nông nổi trong đó, thì chúng ta là những người khác đứng ngoài cuộc thấy rõ hơn. Chúng ta cần phải khuyên bảo họ, cho dù họ là người alim, cho dù họ là người thế nào, hay là thấy họ làm sai, chúng ta đừng yên lặng, mà chúng ta hãy nhắc nhở một cách gì đàng hoàng đối với họ. Thì qua đây, qua cái chỗ này, muốn nhắc nhở bà con rằng là gì, nếu như những cái lời nói của Linh hay là của một người nào đó, nếu có nói sai, hay là các hành động mà cử chỉ nói chuyện hay là tay chân nào nó không đúng, làm cho bà con mình không thích, làm cho bà con mình thì không gì hài lòng, thì rất mong và gì rất muốn và rất gì mong bà con gì góp ý kiến và gì, cho biết để mà sửa sai gì, nhiều hơn. Hay là lời nói nào đó không hay thì mong bà con mình cho ý kiến để mà sửa cho lại. Tại vì khi nói chuyện hay khi cái hành động chúng ta không trực tiếp với nhau thì nó có một số hành động hay số lời nói nào đó nó làm cho bà con phật lòng đi. Rồi đừng bao giờ bỏ qua như thế mà hãy gì ghi lại. Để chút có ý kiến rồi, có bà con có ý kiến gì không thì nhắc lại để cho gì Linh gì có cơ hội để mà sửa lại. Còn nếu không sẽ như thế đi hoài, làm cho người đó cảm thấy khó chịu khi gì khi đối diện với gì với Linh. Thì mong rằng bà con mình cho cái lời khuyên, đây là tôn giáo, là sự khuyên bảo lẫn nhau. Thì mong rằng bà con mình có lời khuyên ngược trở lại để cho gì chúng ta xây dựng ngày càng tốt đẹp hơn. Thì đó là lời khuyên dành cho những người ai làm ưu là mẹ. Và cái đề kế tiếp là lời khuyên dành cho những người lãnh đạo. Đối với người lãnh đạo, chúng ta cần phải tôn trọng họ và cần phải nghe lời họ. Tôn trọng những cái lời họ như thế nào? Thì nghe lời và tôn trọng họ bằng cách là chúng ta làm theo những gì họ ra lệnh, những gì mà họ kêu chúng ta làm, trong khi chúng ta là những người dưới quyền, dưới gì cái sự quản lý của họ, chúng ta không được phép cãi họ. Giống như Sahaba kể lại, chúng tôi đã chấp nhận dưới Nabi sallallahu alaihi wasallam, nghe lời Nabi trong mọi hoàn cảnh khó khăn hay là thịnh vượng, giàu có hay là nghèo khổ, dù muốn hay là không muốn, chúng tôi vẫn nghe lời cấp lãnh đạo. Thì đó là lệnh và điều chúng ta cần phải nghe lời cấp lãnh đạo. Cho dù lãnh đạo có ra lệnh chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không hài lòng, chúng ta cũng phải làm. Đó là lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, giống như Ngài phán trong Thiên Kinh Quran. Vậy này hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tuân lệnh Allah, hãy tuân lệnh Rasul và những vị lãnh đạo của các ngươi. Thì Allah ta'ala phán là gì? Hãy tuân lệnh Rasul và những vị lãnh đạo của các ngươi. Thì khi họ đã là lãnh đạo của chúng ta rồi thì họ có quyền ra lệnh chúng ta làm những gì gì mang lại lợi ích cho cộng đồng hay mang lợi ích gì cho nhiều người. Cho dù cái việc làm đó nó có thể sẽ gây hại một phần thiệt hại nữa đến chúng ta cũng phải làm đó. Không được phép gì vì cái mục đích cá nhân chúng ta mà làm mất đi những cái lợi ích của gì tập thể. Chúng ta phải làm đó. Mà nếu chúng ta bất tuân họ thì chúng ta đã bất tuân Rasul. Mà bất tuân Rasul đồng nghĩa với người đó bất tuân do Allah subhanahu wa ta'ala. Và khi chúng ta thấy cái gì lãnh đạo đó làm sai đi chẳng hạn, chúng ta đừng có vội vã mà đem cái chuyện xấu của cái gì lãnh đạo đó tuyên truyền với mọi người. Mà khoan, chúng ta hãy khuyên bảo họ cái đã. Chúng ta dùng lời lẽ khuyên bảo họ. Còn nếu chúng ta không thể trực tiếp khuyên bảo họ thì chúng ta dùng những người nào có địa vị ngang hàng như họ hoặc là gần như về gần với họ. Nhưng dù là mẹ ai liềm đi chẳng hạn, cho những người đó khuyên bảo họ thì biết đâu được họ sẽ thay đổi lại. Em, còn nếu chúng ta khi thấy họ làm sai chúng ta đem vội vã đem cái việc làm tuyên truyền cho mọi người, chẳng khác nào chúng ta đã làm quấy rối cái cộng đồng chúng ta, làm cho mọi người trở nên gì xôn xao, mọi người trở nên ghét bỏ gì thu lãnh. Thì nếu mà những cái thần dân giáo dân không hài lòng về các cấp lãnh đạo, mà nếu có số lượng ngày càng đông hơn thì nó sẽ trở nên gì xáo trộn càng ngày nhiều hơn, chứ không có gì mà lợi ích. Mà cái mục đích và cái người lý do đầu tiên làm đó chính là chúng ta. Đó là điều không nên làm và điều không được phép làm. chúng ta cần phải tế nhị và nghe lời và gì khuyên bảo những người đó. Và hãy trân trọng họ, tại họ là những người lãnh đạo của chúng ta. Trách nhiệm của họ cao hơn chúng ta. Tại họ nhìn, khi mà họ đứng họ nhìn, không phải họ nhìn một cái cá thể nào đó, mà họ nhìn một cách chung chung. Và những gì mà nó có lợi ích cho số đông thì họ sẽ làm theo. Chứ không thể nào mà vì một mục đích cá nhân nhỏ bé thế này mà họ gì là rồi gì, họ làm nó, rồi những cái lợi ích cá nhân những người khác là gì, lớn khác, họ lại bỏ mặt một bên thì không được, thì không được. Cái gì sự lợi ích chung thì đem lên hàng đầu, lợi ích cá nhân gì được để lại phía sau. Thì đó chúng ta cần phải nghe lời và cần phải làm theo họ. Chỉ có một trường hợp duy nhất chúng ta không nghe lời imam thôi. Chỉ có một trường hợp nhất chúng ta không nghe lời họ, cho dù họ có la rợn như thế nào. Đó là không nghe lời họ làm bất tương Allah subhanahu wa ta'ala. Trừ khi trường hợp đó thôi. Tại vì con người không được phép nghe lời con người để mà gì cãi lời đấng tạo hóa. Còn nếu như mà họ làm cái là chúng ta làm bất cứ điều gì đó mà trong khuôn khổ Islam cho phép, mang lợi ích chung cho tất cả mọi người, bắt buộc chúng ta phải làm theo, không được phép gì khước từ nữa. Mà người nào khước từ, người nào chống đối là người đó đã chống đối lại Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Mà người nào chống đối với Nabi đồng nghĩa với người đó chống đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith với nghĩa người nào chết mà không nằm trong cái sự quản lý của một người nào đó thì người đó chết với cái chết của những người gì tiền Islam. Thì chúng ta chết mà chúng ta giống như tách ly tập thể đi, chúng ta sau khi tách ly tập thể chúng ta chết thì cái chết của người đó giống như cái chết của những người tiền Islam. Thì thời tiền Islam tức là những người chết trong thời ngu muội, người thời kỳ mà gì không phải là người Muslim, tức là chết gì, chết ngoại đạo á, thì chúng ta hãy gì cẩn thận đến vấn đề này. Tại vì vấn đề mà tách ly khỏi tập thể á, nó mang lại rất nhiều điều xấu. Thí dụ như nguyên một cái xóm làng nó sẽ rất là mạnh nếu như tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau, tập trung với nhau làm gì, làm việc. Còn nó sẽ ra sao khi mà trong một cái xóm làng nó có một nhóm tách nhỏ ra, mà nhóm nhỏ đó không có nhiều, chỉ vài ba chục người thôi. Vài ba chục người đó sẽ làm được chuyện gì? Nếu như đi xin một cái message chắc chắn người ta sẽ không cho, thì họ sẽ làm gì? Thì vấn đề đó là gì, không bao giờ mang được lợi ích mà chỉ gây xáo trộn và cho gì gây thêm lộn xộn trong cái cộng đồng, trong cái xã hội và trong cái gì, cái quê hương tại cái nơi đó mà thôi. Bởi vì Islam không cho phép những người dưới lãnh đạo mà gì tự tách ly, trừ khi cái người lãnh đạo sai bảo làm những gì shirik, làm những gì sai trái mà Allah Ta'ala không cho phép làm, thì chừng đó chúng ta mới được phép gì không nghe lời thôi. Hoặc là gì đến khi nào họ hết nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ họ 2 năm hay 3 năm gì đó mà họ hết nhiệm kỳ thì sẽ họ còn ra lệnh nữa, chúng ta không nghe lời mà chúng ta nghe lời một nhiệm kỳ của một người lãnh đạo mới. Thì chúng ta còn một cái mục cuối cùng nữa, đó là khuyên bảo nhau gì toàn thể cộng đồng Muslimin với nhau. Thì Islam chúng ta là một tôn giáo, nó hoàn thiện và đầy đủ tất cả mọi điều. Thì đối với mọi người chúng ta đều có nhiệm vụ gì với nhau. Giống như Nabi Sallam nói, người Muslimin, đối với người Muslimin giống như là một cái khu chung cư tập thể mà gì, đứng cạnh nhau mà san sát nhau, giúp cho gì tất cả đều đứng vững với nhau. Thấy không? Hay là Nabi Sallam nói hadith khác, nó là gì, những người có đức tin đối với người có đức tin là anh em của nhau. Mà mỗi khi cái người anh em kia bị đau, giống như chính trên cơ thể của họ đau vậy. Thì Islam là một tôn giáo như vậy. Khi chúng ta gặp họ sai, khi chúng ta gặp họ là những người đi không đúng đường, khi chúng ta gặp họ là những người không ở trên những gì mà chúng ta đang có, thì chúng ta là một người Muslim có đức tin cũng không thể nào mà ăn ngon ngủ yên, hay không thể nào mà gì thoải mái khi người anh em chúng ta là như thế. Tại họ là người anh em cùng đạo với chúng ta, họ với chúng ta đến gần với nhau không vì mục đích tiền bạc, đến gần với nhau không vì mục đích lợi nhuận của trần gian, không vì mục đích cái gì cả, mà chúng ta đến với nhau vì câu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Đó là cái sự kết nối hàng chặt gắn với chúng ta. Cũng giống như chúng ta thấy rằng là gì, hàng năm vào những cái tháng Ramadan hay là vào tháng gì làm haji, tại có số người trong tháng Ramadan, tháng nhịn chay, nhưng họ vẫn phải đi làm, chắc nhìn cha họ vẫn phải lao động cực lực giống như những ngày bình thường. Thì họ, những người bên kia họ có tiền thừa hơn chút xíu, họ muốn giúp những người đó phần nào đỡ nhọc, họ giúp phần nào đó gì khó khăn để họ có thể là gì giảm đi cái sự khó khăn làm việc trong ngày, mà làm nửa ngày thôi hay làm một hai ba tiếng đồng hồ, rồi còn một phần trả lời trở về tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là cái tôn giáo gì giúp đỡ lẫn nhau, khuyên bảo lẫn nhau, mà không phải khuyên bảo một người nào đó, mà khuyên bảo chung cho tất cả mọi người Muslimin của nhau. thì Islam là tôn giáo tốt đẹp và khuyên bảo mọi người đến với nhau và đến với gì một cách chân thành và cách gì tốt đẹp và toàn mỹ của nó. Bởi vì khuyên bảo những người Muslimin với những gì chúng ta có thể khuyên bảo, thì chúng ta là người Muslimin khi gặp anh em mình làm sai, gặp anh em mình làm điều gì đó, chúng ta đừng bao giờ làm ngơ. Đừng bao giờ làm ngơ khi thấy người ta làm sai, mà chúng ta hãy dùng lời lẽ thật là tế nhị để chúng ta khuyên bảo họ. Thì có một câu chuyện này, nó có thể giúp ích được cho chúng ta trong cái sự khuyên bảo. Thì hai người cháu ngoại của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hassan và Hussein, lúc này hai người còn rất là nhỏ, cũng là những đứa trẻ nhỏ thôi, kêu là những trẻ em đó, nhưng rất là lanh lợi và thông minh. Hai anh em gặp một người đàn ông đã lớn tuổi rồi lấy nước xi măng sai, thì cái Hassan và Hussein mới nói với này ông, hình như là hai anh em tôi tranh cãi với nhau là vì tôi nói nó lấy nước gì, lấy nước bùa đùa sai, còn nó nói tôi lấy nước bùa đùa sai, vậy chứ tôi muốn ông ngồi đây ông nhìn coi hai đứa tôi đứa nào lấy sai em. Thì chúng ta thấy đây là cách để mà nhắc cái ông đó đó, nhưng mà hai người này nhỏ, rất là nhỏ tuổi, nhưng không dám nhắc trực tiếp nó là gì ông ơi ông nó sai rồi, mà không mà gì dùng cái cách khác. Thì các ông này ông đứng nhìn được rồi, đâu con lấy trước đi. Thì một trong hai người lấy xong xuôi cái nói bây giờ tới con lấy, bây giờ tới xong lấy. Thì hai người lấy xong xuôi hết, thì hai đứa trẻ mới hỏi chứ vậy chứ hai đứa con ai là người sai. Thì ông ta mới trả lời cả hai đứa bay đều đúng, tao mới là người sai. Thấy không? Thì chúng ta thấy, thì chúng ta có thể nhắc nhở mọi người bằng cách là gì, không nói trực tiếp với họ mà cho họ nhận xét khi thấy hành động của chúng ta. Em, thì đó là cách thông minh của hai người Hassan và Hussein mà đã dạy cái người đàn ông đó lấy nước bùa đùa lại, trong khi người đó làm sai mà không dám nhắc trực tiếp mà dùng một cái hình ảnh khác để mà giúp đỡ. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta thấy một người nào đó làm sai mà chúng ta có thể trực tiếp nói mà không xúc phạm đến cái danh dự người đó, không xúc phạm đến cái sĩ diện của người đó, thì chúng ta hãy gì sửa đổi liền ngay khi đó. Hay là chúng ta, nếu mà chúng ta đụng chạm đến sĩ diện của họ, đụng chạm đến cái danh dự của họ, thì chúng ta phải đừng bao giờ đụng chạm liền ngay lúc đó. Chúng ta hãy trì hoãn lại chút xíu, hay là tìm một cách khác để chúng ta gì nhắc nhở họ khéo hơn, kêu là nhắc khéo á, chứ để không chúng ta gì nhắc nhở họ cái điều này mà dẫn lên một cái vấn đề khác nó vĩ đại hơn, nguy hiểm hơn. Đó là điều chúng ta gì không nên đối diện, không nên làm. Đến đây chúng ta đã kết thúc cái bài học của chúng ta hôm nay. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد